Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Minh Anh, Anh Vũ, Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 27 tháng Giêng 2015. Mỹ Ấn đòi hỏi bảo đảm tự do lưu thông tại Biển Đông. Một nhóm người thượng xin tị nạn tại Campuchia bị trục xuất về Việt Nam. Hoa Kỳ kêu gọi Thái Lan bãi bỏ thiết quân luật. Máy bay chiến đấu Hy Lạp rơi tại Tây Ban Nha, 12 người tử nạn. Mỗi ngày một sự kiện, Thánh chiến Hồi giáo thách thức Nhật Bản và Jordani. Ba Lan tổ chức trọng thể 70 năm giải phóng tại trại tập trung người Do Thái. RFI phỏng vấn nhà báo Ngô Văn Tưởng từ Warsaw. Kính thưa quý thính giả, trong một bản tuyên bố chung kết thúc chuyến công du Ấn Độ của Tổng thống Mỹ Barack Obama, lãnh đạo hai nước Mỹ-Ấn nhận định tầm quan trọng an ninh hàng hải và hàng không trong khu vực, đặc biệt là tại biển Nam Trung Hoa, tức là Biển Đông. Bắc Kinh đã phản ứng tức khắc kêu gọi New Delhi đừng rơi vào bẫy của Washington. Trong bài diễn văn đọc vào ngày hôm nay, trước 1.500 thanh niên sinh viên Ấn Độ tại New Delhi, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Hoa Kỳ hoan nghênh vai trò lớn mạnh của Ấn Độ trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, nơi mà quyền tự do lưu thông phải được duy trì, mọi xung khắc phải được giải quyết ôn hòa, không sử dụng vũ lực. Lời tuyên bố này có cùng nội dung với bản tuyên bố chung công bố hôm Chủ nhật sau những cuộc thảo luận song phương giữa lãnh đạo Mỹ và Thủ tướng Ấn Narendra Modi, một nhân vật có lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc hơn là các nhà lãnh đạo tiền nhiệm của Ấn Độ. Theo AFP, sự kiện Tổng thống Obama cùng Thủ tướng Modi khẳng định quyền tự do giao thông trên biển và trên không, đặc biệt là tại Biển Đông, cho thấy Hoa Kỳ kỳ vọng vào Ấn Độ đóng vai trò chủ động hơn để cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc. Tuy không kêu gọi đích danh Trung Quốc, nhưng trong bối cảnh Bắc Kinh đang lấn chiếm vùng biển Đông Nam Á và có ý đồ thành lập vùng nhận dạng phòng không, Hoa Lục đã phản ứng tức khắc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng Mỹ và Ấn không nên lo xa vì giao thông trên biển Nam Hải vẫn ổn định. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc để cho báo chí của đảng nhiệm vụ công kích trong một bài bình luận Hoàn Cầu Thời báo kêu gọi New Delhi đừng rơi vào âm mưu của Hoa Kỳ trong chiến lược chuyến trục lôi kéo Ấn Độ vào liên minh bao vây Trung Quốc. Hôm nay, trước khi rời New Delhi, Tổng thống Barack Obama cũng kêu gọi Ấn Độ tham gia mạnh mẽ vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Tổng thống Mỹ hứa hẹn hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Cũng liên quan đến tình hình Biển Đông, các ngoại trưởng của ASEAN đang họp bàn về bộ ứng xử Biển Đông. Trong hai ngày kể từ hôm nay, Malaysia, các ngoại trưởng thành viên của Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN họp kín thảo luận về việc thực hiện tuyên bố của các bên về ứng xử Biển Đông DOC cũng như thúc đẩy xây dựng một bộ luật mang tính ràng buộc COC.
Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, Ngoại trưởng Malaysia, nước hiện là chủ tịch luân phiên của ASEAN, đã thông báo nội dung cuộc họp kín này và cho biết không loại trừ khả năng một số hồ sơ khác cũng sẽ được đề cập đến. Theo Ngoại trưởng Malaysia, trong năm nay sẽ có 3 cuộc họp với nhóm công tác hỗn hợp ASEAN-Trung Quốc về DOC và một cuộc họp của các quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc về DOC. Năm 2002, các quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc đã ký DOC, một văn kiện cơ bản cho việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Trong tuyên bố, các bên liên quan khẳng định rằng việc thông qua một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông sẽ tiếp tục thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực và đồng ý làm việc trên cơ sở đồng thuận nhằm hướng tới đạt được mục tiêu cuối cùng này. Kuala Lumpur đã nhấn mạnh sự cần thiết thúc đẩy tiến độ đàm phán để có thể sớm đạt được một bộ luật về ứng xử của các bên ở Biển Đông COC mang tính ràng buộc. Vào tháng 6 năm 2014, Thủ tướng Malaysia đã nhấn mạnh đến việc thượng tôn pháp luật để giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông. 10 nước thành viên ASEAN gồm Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Brunei và Việt Nam, Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông với một số đối tác ASEAN như Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Bắc Kinh nhiều lần tuyên bố sẵn sàng giải quyết các tranh chấp thông qua thương lượng, nhưng chỉ trong khuôn khổ đàm phán song phương, tức là giữa Trung Quốc với từng quốc gia có tranh chấp.
Phnom Penh trục xuất về Việt Nam một nhóm người thượng xin tị nạn. Chính quyền Campuchia đã trục xuất về nước Việt Nam một nhóm người thượng vượt biên với lý do những người này sang Campuchia tị nạn không phải vì bị trấn áp tôn giáo. Anh Vũ cho biết thêm chi tiết.
Báo Phnom Penh Post cho biết 8 người sắc tộc Gia Rai đã bị bắt và được trao trả cho chính quyền Việt Nam hôm thứ Bảy tuần qua sau khi họ vượt biên sang Campuchia được cho là để tìm người thân. Nhật báo Phnom Penh Post dẫn thông báo trên trang mạng của cảnh sát Campuchia cho biết nhóm người này có độ tuổi từ 15 đến 69 tuổi. Theo thông cáo của cảnh sát trưởng tỉnh Ratanakiri, tỉnh sát biên giới với Việt Nam, thì nhóm người trên không phải là những người thượng chạy tị nạn. Họ gặp người thân ở biên giới rồi uống rượu say xỉn không biết đường về nhà. Đại diện cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền tại Campuchia vẫn coi những người bị trục xuất cuối tuần qua là những người thượng muốn xin tị nạn. Cơ quan này đã yêu cầu chính quyền cho biết hoàn cảnh cụ thể của vụ trục xuất này nhưng đến nay vẫn chưa được phản hồi. Gần đây có nhiều nhóm người thuộc sắc tộc thiểu số theo Thiên Chúa giáo ở cao nguyên Trung phần Việt Nam bỏ chạy sang Campuchia xin tị nạn với lý do bị trấn áp tôn giáo. Sợ chính quyền Campuchia bắt giữ trả về nước, họ thường lẩn trốn trong rừng rậm nhiều ngày trước khi liên hệ được với cơ quan Liên Hợp Quốc để xin tị nạn.
Cũng trong vùng Đông Nam Á, Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền Thái Lan bãi bỏ thiết quân luật. Ngày hôm qua tại Bangkok, đặc phái viên của Mỹ lên tiếng kêu gọi chính quyền Thái Lan bãi bỏ thiết quân luật được ban bố từ khi giới quân sự tiến hành đảo chính hồi tháng 5 năm 2014.
Ông Daniel Rutsen, trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách các vấn đề về Đông Á-Thái Bình Dương, nói trong một cuộc phỏng vấn hôm qua rằng ông được chính quyền Obama cử đến để nói với các lãnh đạo quân sự Thái Lan rằng Hoa Kỳ không can thiệp vào nội tình chính trị Thái, nhưng thiết quân luật chỉ làm cho chính quyền Thái mất đi uy tín. Khi xảy ra cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 5 năm ngoái, Washington tỏ thái độ không tán đồng nhưng vẫn tìm cách giữ quan hệ với Bangkok và tránh chỉ trích trực diện bởi Thái Lan vẫn luôn là một trong số các đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ tại châu Á. Lần này, đặc phái viên chính quyền Mỹ Daniel Hussein thẳng thắn tuyên bố xin trích, chấm dứt thiết quân luật trong cả nước, hủy bỏ các hạn chế tự do ngôn luận hội họp là một phần trong tiến trình cải cách ở Thái Lan. Chuyến công du Thái Lan 3 ngày của ông Daniel Rutsen diễn ra vào đúng lúc chính quyền quân sự đẩy mạnh các động thái tiếp tục tấn công vào gia đình nhà Sinavat. Đó là các quyết định cấm bà Inglak Sinavat hoạt động chính trị trong 5 năm và rồi chuẩn bị đưa bà ra tòa xét xử vì tội tham nhũng. Đánh giá về việc làm này của chính quyền Bangkok hiện nay, đặc phái viên Mỹ nhận định quyết định truy tố cựu thủ tướng Inglak Sinavat là mang động cơ chính trị rõ ràng.
Tại bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng lại muốn làm mưa làm gió. Chính quyền Bắc Triều Tiên muốn đưa ra một quy định mới cho phép bắt giữ các doanh nhân của Hàn Quốc làm việc tại khu công nghiệp Liên Triều Cây Sông trong trường hợp có tranh chấp thương mại. Seoul đã bác bỏ dự luật này. Minh Anh cho biết thêm thông tin.
AFP cho biết vào tháng 9 năm vừa qua, Bắc Triều Tiên đưa ra dự thảo luật. Theo đó, Bình Nhưỡng được phép bắt và giam giữ các doanh nhân Hàn Quốc khi xảy ra tranh chấp thương mại tại khu công nghiệp Cây Sông. Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định trước đó có nhận được đề nghị của Bắc Triều Tiên đòi thay đổi một số quy định liên quan đến khu công nghiệp này, bao gồm cả khả năng bắt giữ các chủ doanh nghiệp. Nhưng phía Seoul đã bác bỏ đòi hỏi này và kể từ đó không thấy Bắc Triều Tiên đề cập đến chủ đề này nữa. Khu công nghiệp Kaesong nằm trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên cách biên giới chung của hai nước vài chục km. Tại đây có khoảng 100 nhà máy chế biến, sử dụng 53.000 lao động Bắc Triều Tiên. Hàng trăm nhân viên quản lý Hàn Quốc cũng làm việc tại khu công nghiệp này. Kaesong được khai trương vào năm 2004 là biểu tượng cho sự hợp tác giữa hai miền Bắc Nam. Khu công nghiệp Liên Triều còn là một nguồn cung cấp ngoại tệ quý giá cho Bình Nhưỡng. Kaesong từ rất lâu trở thành một khu vực nằm ngoài các quy định và những căng thẳng thường xuyên làm lung lay quan hệ đôi bên. Dù vậy, khu Kaesong đã bị đóng cửa vào năm 2013 trong vòng 5 tháng khi căng thẳng trên bán đảo lên đến đỉnh điểm sau khi Bắc Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 3 vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.
Một nông dân người Nội Mông treo cổ tự tử để phản đối chính quyền. Theo thông báo ngày hôm nay của một nhóm bảo vệ nhân quyền của người Nội Mông, một người dân tộc Nội Mông làm nghề chăn nuôi đã treo cổ bên hàng rào của trụ sở chính quyền thành phố Hồi Hộp, tức là thủ phủ của Nội Mông, để phản đối việc bị trưng thu đất.
Trung tâm thông tin về nhân quyền tại Nam Nội Mông cho biết chi tiết là vụ tự tử xảy ra từ hôm 19 tháng Giêng giữa lúc trong vùng Nội Mông nổ ra nhiều cuộc biểu tình của người dân tộc Nội Mông phản đối chính quyền trưng thu đất đai khiến họ mất nguồn sống vốn chỉ dựa vào chăn thả gia súc. Nạn nhân tên là Tu Mua đã treo cổ sau khi tham gia vào các cuộc biểu tình nói trên. Những người gốc Mông Cổ sống trong khu tự trị Nội Mông Trung Quốc có tới 6 triệu người, tức là đông gấp 2 lần so với dân số của nước Mông Cổ láng giềng. Gần đây đất đai của những người dân tộc Nội Mông dành cho chăn thả gia súc đang bị mất dần bởi các hoạt động khai thác mỏ và đô thị hóa ở Trung Quốc.
Trong khi đó, tại Hoa Lục, báo chí Trung Quốc cho biết nhân kỷ niệm 70 năm kết thúc đệ nhị thế chiến, Bắc Kinh sẽ tổ chức lễ duyệt binh trên quy mô lớn nhất kể từ năm 2009 với mục đích là gây ấn tượng cho Nhật Bản. Mạng WeChat của Nhân dân Nhật Báo đăng lại một bài trên báo Hồng Kông đưa ra thông tin này nhưng không cho biết ngày cụ thể. Thông thường Trung Quốc tổ chức duyệt binh vào ngày Quốc Khánh 1 tháng 10, nhân kỷ niệm 50 năm, 60 năm ngày thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bắc Kinh đã tổ chức duyệt binh trên quy mô lớn theo truyền thống của nước Cộng sản. Đây cũng là dịp để Trung Quốc phô trương các vũ khí mới. Theo một nhà báo Trung Quốc được trích dẫn thì cuộc duyệt binh có mục đích chính là gây ấn tượng đối với Nhật Bản và cho thế giới biết quyết tâm của Trung Quốc duy trì trật tự thế giới như thế nào được thiết lập từ sau đệ nhị thế chiến, và chỉ bằng cách biểu dương các khả năng quân sự thì Trung Quốc mới có thể cho Nhật Bản thấy được tầm cỡ và quyết tâm của mình. Hết lời dẫn. Tại châu Âu, 10 quân nhân Pháp và 2 phi công Hy Lạp đã bị thiệt mạng trong vụ một chiếc máy bay chiến đấu F-16 bị tai nạn trong căn cứ của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, đóng ở phía nam Tây Ban Nha. Thảm họa xảy ra giữa cuộc diễn tập dành cho các phi công lái chiến đấu cơ nhiều kinh nghiệm.
Vụ tai nạn diễn ra vào đầu giờ chiều ngày hôm qua, ngay tại căn cứ của NATO gần Albacete, cách thủ đô Madrid về phía đông 250 km. Tối qua, đích thân Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy thông báo trên truyền hình, trong số 10 người thiệt mạng có 8 quân nhân Pháp, 2 phi công Hy Lạp, ngoài ra còn hơn chục nhân viên người Ý và Pháp bị thương ở dưới mặt đất. Thông tin trên đã được Bộ Quốc phòng Pháp xác nhận, đến chiều ngày hôm nay thì lại có thêm 2 quân nhân Pháp bị thương nặng không qua khỏi. Chiếc máy bay chiến đấu F-16 thuộc không quân Hy Lạp do 2 phi công nước này điều khiển bị tai nạn ngay sau khi cất cánh chưa đầy một phút. Chiếc máy bay đã đâm thẳng xuống bãi đỗ có nhiều máy bay của Pháp và Ý đang đợi lệnh cất cánh và phát nổ gây cháy dữ dội. Các nhà điều tra của NATO đã khẩn trương đến hiện trường tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn.
FBI bắt gián điệp Nga, Moscow tố chiến dịch bài Nga. Ngày hôm qua, cảnh sát liên bang Mỹ FBI thông báo bắt được một gián điệp kinh tế Nga giả dạng nhân viên ngân hàng. Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích phản gián Mỹ khiêu khích tung chiến dịch chống Nga. Trong bản thông báo công bố vào ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho rằng Hoa Kỳ đã phát động một giai đoạn mới trong chiến dịch chống Nga và thổi phồng một câu chuyện gián điệp không có chứng cứ để phục vụ mục tiêu này. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, quan hệ Mỹ-Nga đang trải qua một giai đoạn khó khăn vì thái độ thù nghịch của Mỹ. Theo FBI, gián điệp Nga bị bắt là Evgeny Buryakov, dưới vỏ bọc phó giám đốc ngân hàng Vines Econobank tại Hoa Kỳ. Nhân vật này là thành viên của một mạng lưới tình báo kinh tế có nhiệm vụ thu thập các dữ kiện kinh tế của Mỹ. Nước Nga của Tổng thống Putin đang bị nhiều cấm vận kinh tế và tài chính nghiêm trọng chưa từng thấy từ phía Hoa Kỳ và châu Âu kể từ khi can thiệp vào Ukraine. Cũng trong bối cảnh này thì cơ quan thẩm định tài chính quốc tế Standard & Poor's vào ngày hôm qua đã hạ điểm tín nhiệm tài chính của Nga xuống còn BB+. Như vậy, Nga bị xếp trong nhóm các nước mà kinh tế có những thay đổi biến động trong tương lai. Trong thông báo, Standard & Poor's nêu ra hai lý do chính để hạ điểm của Nga, đó là khả năng linh hoạt tiền tệ bị suy giảm và triển vọng về nền kinh tế xấu đi. Tổ chức này nhấn mạnh không loại trừ khả năng tiếp tục hạ điểm của Nga trong thời gian tới. Vào cuối tháng 12 vừa qua, Bộ trưởng Kinh tế Nga nhận định rằng nếu kinh tế Nga bị hạ điểm tín nhiệm, thì Moscow sẽ phải thanh toán trước thời hạn một khoản nợ 30 tỷ đô la. Theo giới chuyên gia, sự kiện Nga bị hạ điểm là một vố đau đối với Tổng thống Vladimir Putin trong bối cảnh đồng rúp bị mất giá nghiêm trọng. Hôm nay, Moscow đã có phản ứng tố cáo Standard & Poor's hạ điểm Nga theo lệnh của Washington. Về tình hình nước Pháp, 3 tuần sau vụ tấn công khủng bố nhắm vào ban biên tập của tuần sang châm biếm Charlie Hebdo tại Pháp, ngày hôm qua, nhóm Hồi giáo cực đoan lại kêu gọi tiến hành các cuộc thánh chiến chống lại các nước phương Tây.
AFP trích tuyên bố của phát ngôn viên tổ chức khủng bố được phát trên mạng kêu gọi những người Hồi giáo tại châu Âu và phương Tây hãy tấn công vào các tín đồ Công giáo ở bất kỳ đâu. Chúng ta cam kết sẽ làm cho những người đó sẽ phải tiếp tục sống trong hỏa ngục, nỗi khiếp hãi và bất an, hết lời dẫn. Nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo còn hoan nghênh các vụ tấn công do những kẻ thánh chiến thực hiện trên đất Pháp Úc và Bỉ thời gian gần đây. Lời kêu gọi được đưa ra sau vụ thảm sát 17 người xảy ra tại Paris từ ngày 7 đến ngày 9 tháng Giêng này nhắm vào tuần báo trào phúng Charlie Hebdo và một tiệm tạp hóa người Do Thái. Trong số 3 thủ phạm, duy chỉ có một tên là nhân danh tổ chức nhà nước Hồi giáo IS. Vụ sát hại tại Charlie Hebdo là do tổ chức Al-Qaeda có chi nhánh tại Yemen nhận lãnh trách nhiệm. Cũng liên quan đến khủng bố, Bộ trưởng Nội vụ Pháp ông Bernard Cazeneuve cho biết là sáng sớm hôm nay, các lực lượng đặc nhiệm của Pháp đã bắt giữ 5 người tại thành phố Lyon, miền nam nước Pháp, trong một chiến dịch truy quét các thành phần thánh chiến khủng bố. Những tên này được cho là che giấu đường dây tuyển người đưa sang Syria và Iraq.
Bắc Triều Tiên đề nghị Campuchia cấm chiếu phim cuộc phỏng vấn chết người. Theo nguồn tin báo chí Hàn Quốc, hôm qua Bắc Triều Tiên đã đề nghị chính phủ Campuchia cấm chiếu bộ phim Mỹ cuộc phỏng vấn chết người The Interview châm biếm lãnh tụ Kim Jong-un của họ. Bình Nhưỡng còn bóng gió đe dọa việc phát hành bộ phim này sẽ gây hại cho quan hệ song phương giữa hai nước. Theo đài phát thanh Hàn Quốc KBS, Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Phnom Penh đã gửi cả công hàm đến Bộ Ngoại giao Campuchia đề nghị chính phủ nước này có biện pháp để ngăn chặn phổ biến bộ phim hài về Kim Jong-un do hãng Sony Pictures của Mỹ sản xuất. Nội dung công hàm nói rằng bộ phim The Interview là do các thế lực thù địch với Bắc Triều Tiên phát hành, hàm ý nói đến Mỹ, và việc phát hành bộ phim này có thể gây tổn hại đến quan hệ giữa Bắc Triều Tiên và Campuchia. Công hàm của Sứ quán Bắc Triều Tiên cũng cho biết là bộ phim hài The Interview đã được phổ biến tại Campuchia qua Internet và thị trường tự do. Theo đề nghị tương tự của Bắc Triều Tiên với Miến Điện, cảnh sát nước này đã cách đây 2 tuần cho thu giữ các đĩa sao chép lậu bộ phim gây ồn ào bị Bình Nhưỡng coi là hành động tuyên chiến với họ.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France, ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Mỗi ngày một sự kiện.
Thanh chiến Hồi giáo thách thức Nhật Bản lẫn Jordani. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện. Liên kết sinh mạng của một nhà báo Nhật Bản bị bắt làm con tin với một nữ chiến binh khủng bố bị án tử hình. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đặt Nhật Bản và Jordani vào thế tiến thoái lưỡng nan. Mục đích của họ là nhằm chia rẽ liên minh chống thánh chiến. Sau khi người bạn Hanura Yukawa bị hành quyết, sinh mạng của nhà báo Kenzo Goto hiện như chỉ mành treo chuông. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đặt điều kiện trao đổi tù nhân, đánh đổi mạng sống của con tin người Nhật với nữ chiến binh Al-Qaeda Sashida al-Rishawi, người Iraq, đang nằm trong một nhà tù ở Jordani chờ ngày hành quyết. Theo AFP, thế cờ đổi chắc này đang làm bối rối cho Nhật Bản và Jordani, hai thành viên trong liên quân chống khủng bố do Hoa Kỳ điều hợp, trong đó Tokyo đóng góp tài chính, còn không quân của Amman trực tiếp tham chiến. Theo giáo sư Nhật Bản Koichi Ozumi, cuốn băng dài 3 phút của Nhà nước Hồi giáo loan tải hôm thứ Hai, với thông điệp của con tin chưa bị hành quyết là nhằm mục đích làm lung lay tinh thần chính phủ Nhật Bản. Cũng cùng chiều hướng này, giáo sư Masanori Naito, một chuyên gia về đạo hồi và Trung Đông ở Tokyo phân tích, lời lẽ đe dọa lố bịch của đoạn băng có thể phản ảnh nhược điểm trong phương thức phối hợp quyết định của Nhà nước Hồi giáo. Nhưng trong trường hợp ngược lại thì đây là một chiến lược được tính toán rất kỹ. Đúng như nhận định của hai chuyên gia độc lập, chính phủ Nhật qua phát ngôn viên Yoshihide Suga cho biết sinh mạng con người là quý giá nhất, và tuy chính phủ Nhật không nhượng bộ khủng bố, chính phủ sẽ tham khảo với các bên liên hệ mà đứng đầu là Jordani, vì Nhật Bản, theo ông, chỉ có thể nhờ cậy thủ đô Amman mà thôi. Vấn đề là liệu Jordani có sẵn sàng giúp Nhật hay không? Tuy được Tokyo viện trợ tài chính, nhưng chính phủ Amman ở trong tình huống tế nhị, dù cho có muốn làm hài lòng Tokyo hoặc chỉ vì lý do nhân đạo. Chuyên gia Pháp Robert Dujaric, giám đốc nghiên cứu châu Á ở Tokyo cho rằng giải pháp của vấn đề còn tùy thuộc vào tầm mức quan trọng của thủ phạm gây khủng bố hiện đang nằm trong nhà giam. Đối với Jordani, cách nay 9 năm, một loạt vụ đánh bom phá hủy 3 khách sạn tại thủ đô Amman giết chết 60 người và gây thương tích cho hàng trăm nạn nhân khác. Thủ phạm gây bạo lực chính là Al-Qaeda Iraq, tiền thân của Nhà nước Hồi giáo. Một thành viên của tổ chức là Sashida al-Rishawi bị bắt khi mang chất nổ chuẩn bị ra tay. bị kết án tử hình năm 2006, nhưng Sashida Anusawi chưa bị hành quyết. Giáo sư Masanori Naito thẩm định, nếu sức khỏe của nữ chiến binh này suy yếu hay tâm thần rối loạn, thì có thể Jordani sẽ thả cô ta để cứu mạng con tin người Nhật. Ngược lại, nếu tình trạng sức khỏe bình thường thì không có hy vọng. Trên thực tế, vấn đề nhức nhối của Jordani không phải là Kenji Goto, mà là viên phi công Jordani bị rơi máy bay trong phi vụ oanh kích và bị thánh chiến giam cầm từ tháng 12 năm ngoái. Giới phân tích ở Amman cũng có cùng quan điểm này với các đồng nghiệp Nhật Bản ở Tokyo. Giải pháp lý tưởng nhất là Nhật và Jordani cũng đưa ra đề nghị với tổ chức thánh chiến lấy 2-1 để rồi đàm phán. Điều kiện mới của nhà nước Hồi giáo trong chừng mực nào đó gợi ý kéo Jordani vào vai trò đối tác trực tiếp với phe thánh chiến. Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Yasuhide Nakayama đang có mặt tại thủ đô Jordani tuyên bố hy vọng con tin Nhật Bản và phi công Jordani cùng được trở về nhà. Nhưng vấn đề là liệu Jordani có chấp thuận yêu sách của nhà nước Hồi giáo hay không? Bản thân Jordani cũng ở thế kẹt vì thả thủ phạm khủng bố Sajida al-Rissawi sẽ làm cho công luận Jordani phẫn nộ. Theo một chuyên gia chống khủng bố của Nhật Shiro Kawamoto, thì một trong những mục tiêu của tổ chức cờ đen này là gây chia rẽ hàng ngũ liên quân chống khủng bố. Dù muốn dù không, là đồng minh của Mỹ, Tokyo cũng phải quan tâm đến ý kiến của Washington và bản thân Nhật Bản không có nhiều lá chủ bài để thương lượng. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vào ngày hôm nay đã dò hỏi Bộ Ngoại giao Nhật Bản về chuyện đàm phán với nhà nước Hồi giáo. Tiếp theo đây là phần thông tin bổ sung.
Đúng vào lúc mà thế giới tưởng niệm các nạn nhân trại tập trung Auschwitz thì cơ quan bảo vệ cộng đồng Do Thái SPCJ tại Pháp vừa công bố hôm nay một bản báo cáo, theo đó trong năm 2014 đã có tổng cộng 851 những hành vi đe dọa nhắm vào các cơ sở của người Do Thái. Con số này tăng lên gấp đôi so với hồi năm 2013. Cụ thể hơn, báo cáo nói trên nêu lên những trường hợp các vụ đốt phá, phá hoại trong năm qua đã tăng 130% so với 2013. Các hành vi xúc phạm qua những lời nói, những cử chỉ hay là thái độ mang tính miệt thị nhắm vào người Do Thái tại Pháp cũng đã tăng một cách đáng lo ngại. Vẫn theo báo cáo nói trên, tại Pháp hơn một nửa các hành vi mang tính kỳ thị chủng tộc là nhắm vào người Do Thái. Một vài vụ tấn công nhắm vào người Do Thái ở Pháp đã được báo chí quan tâm, trong đó có vụ hồi tháng 12 vừa qua, một cặp vợ chồng bị bắt giữ ngay trong căn hộ của họ ở Créteil ngoại ô phía đông Paris chỉ vì kẻ cướp nghĩ rằng là người Do Thái thì họ bắt buộc phải có nhiều tiền cất giấu ở trong nhà. Créteil cũng như là Paris, Lyon, Marseille hay Toulouse là những thành phố mà cộng đồng người Do Thái bị tấn công nhiều hơn cả. Với từ 500.000 cho đến 600.000 người, Pháp là nơi có cộng đồng Do Thái lớn nhất tại châu Âu, tương đương với 1% dân số của toàn quốc. Thế còn liên quan đến cộng đồng người Hồi giáo tại Pháp thì các hành vi chống đối đạo Hồi trong năm qua đã giảm hơn 40% so với năm 2013.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế, châu Âu bơm tiền để cứu nguy, Thanh Hà biên soạn. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Ba Lan tổ chức trọng thể 70 năm giải phóng tại trại tập trung người Do Thái Auschwitz-Birkenau, một tội ác của Đức Quốc xã thời đệ nhị thế chiến. RFI đặt câu hỏi với nhà báo Ngô Văn Tưởng từ Warsawa.
Ba Lan tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm quân đội Liên Xô giải phóng trại tập trung người Do Thái ở Auschwitz-Birkenau. Sự kiện hiếm có là lần đầu tiên Tổng thống Nga Vladimir Putin không được mời tham dự. Tổng thống Ba Lan chiều nay sẽ cùng với nhiều nguyên thủ quốc gia và thủ tướng chính phủ tưởng niệm hơn 1 triệu nạn nhân đã bị sát hại tại chốn này. Trong Thế chiến thứ hai, từ năm 1940 đến 45, Đức Quốc xã đã đưa về trại tập trung được xây dựng ở miền Nam Ba Lan này ít nhất là 1,3 triệu người. 90% trong số đó là người Do Thái. Bên cạnh đó thì cũng có những nạn nhân người Ba Lan hay là người Tsigan. Khoảng 1 triệu người đã bị Đức Quốc xã hành quyết chỉ riêng tại trại Auschwitz. Ngày 27 tháng Giêng năm 1945, tức là 4 tháng trước khi kết thúc chiến tranh, Hồng quân Liên Xô đã đột nhập được vào trại Auschwitz. 70 năm sau nhìn lại, sử sách Ba Lan không phủ nhận công lao của những người lính Liên Xô, thế nhưng cũng không quên rằng sau khi đã được giải phóng thì Ba Lan lại bị đặt dưới một chế độ độc tài khác. Trả lời Ban Việt ngữ từ Warsaw, nhà báo Ngô Văn Tường nhấn mạnh đến sự vắng mặt của Tổng thống Ba Lan trong buổi lễ trọng đại hôm nay.
Lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng trại Auschwitz-Birkenau có đại diện của rất nhiều các cái nguyên thủ quốc gia tham dự. Và đây là một cái đợt lễ kỷ niệm rất là quan trọng cho nên 70 năm. Cho nên từ sáng nay đã nhiều phái đoàn quốc tế đã đến Ba Lan và đến cái trại địa điểm trại tập trung ngày xưa để tổ chức lễ kỷ niệm, thưa chị. Nhưng mà cũng cần phải nhấn mạnh rằng lần đầu tiên Tổng thống Putin của Nga không được mời vì những cái yếu tố ngoại giao phức tạp mà cuối cùng Tổng thống Putin đã cử đại diện đến tham dự mà thôi.
Thưa anh Ngô Văn Tưởng, thế thì 70 năm sau, người dân Ba Lan ngày nay họ nghĩ gì về cái trại tập trung Auschwitz ạ?
Thứ nhất, số lượng người bị giam giữ và bị xử bắn ở cái trại này rất là nhiều. Cái số đông vẫn thế người dân Do Thái. Có mặt ở trại khoảng chưa đầy 2 triệu và cái số người mà bị giết hơn 1 triệu. Đó là một cái trại mà số người bị giam giữ, bị xử bắn ở đây là nhiều nhất. Cũng như tôi đã nói thì trong năm nay 70 năm ngày giải phóng cái trại đó thì có đại diện của hơn 47 quốc gia tham dự, thưa chị.
Dạ, thế còn cái chương trình giảng dạy ở Ba Lan đó thì các cái sách giáo khoa đã đề cập đến cái giai đoạn lịch sử này như thế nào thưa anh?
Ba Lan là một trong những nước bị tàn phá và bị ảnh hưởng của cái chiến tranh thế giới thứ hai rất là lớn. Cho nên cái việc mà các cái sách lịch sử đề cập nhiều đến chiến tranh thế giới thứ hai cũng như cái trại tập trung Auschwitz-Birkenau rất là nhiều. Nhưng có một cái điều mà có thể thính giả Việt Nam ít được biết đến. Đó là cái sự kiện mà quân đội Hồng quân Liên Xô giải phóng một số thành phố cũng như giải phóng trại tập trung Auschwitz-Birkenau. Thì đúng yếu tố lịch sử, nhưng ngược lại thì họ cũng đã giải phóng Ba Lan khỏi chế độ phát xít, nhưng đồng thời họ lại áp đặt một cái chế độ cộng sản độc quyền kéo dài, cho nên người ta nói luôn đến cái chuyện giải phóng và đồng thời là cũng là đô hộ. Cho nên cái việc mà quân đội Hồng quân Liên Xô giải phóng trại tập trung cũng như giải phóng một số thành phố hay là giải phóng Ba Lan không được đồng nhất với cái sự kính trọng, mà nó đồng thời là một cái ngày áp đặt một cái thể chế mới, cho nên cái lịch sử ở đây được nhìn với khía cạnh Hồng quân Liên Xô cũng áp đặt một thể chế cộng sản, cho nên nó không phải là một cái ngày kỷ niệm tròn trịa như đôi khi chúng ta nhìn ở dưới góc độ cứ nói nôm na thân Nga, thân cái chế độ ở Xô Viết, bởi vì cần phải nhấn mạnh rằng người Ba Lan đã bị áp đặt chế độ cộng sản trong suốt hơn 40 năm trời, và đó có thể nói giải phóng phát xít Hitler nhưng đồng thời lại bị áp đặt một cái chế độ toàn trị.
Xin hỏi anh một câu hỏi chót, đó là ngày nay đó thì người Do Thái ở Ba Lan có còn bị kỳ thị, có còn bị phân biệt đối xử nữa hay không ạ?
Nếu nói về cái bài trừ Do Thái thì trong một trường mực nào đó trong xã hội vẫn còn và được đánh giá sự kỳ thị đó khá là lớn. Nhưng ngược lại thì cái số lượng người Do Thái mà còn sinh sống tại Ba Lan hiện nay là rất ít. Trong những năm 60 thì họ đã rời Ba Lan và sang định cư ở Israel đã là gần như là hết. Cho nên cái di sản văn hóa của người Do Thái ở lại là rất là còn, nhưng mà số lượng người Do Thái còn thì lại rất là ít. Mặc dù vậy thì bài Do Thái thì trong cái xã hội trong một chừng mực nào đó thì vẫn còn tồn tại, và rất nhiều các cái tổ chức nghiên cứu, tổ chức quốc tế hay là tổ chức xã hội đều luôn luôn bài trừ cái phong trào này. Đầu tiên là do cái cuộc chiến tranh thế giới thứ hai gây ra, cũng như do cái phát xít Đức đã xua đuổi và đã tập trung họ hay là lập thành những ghetto, và có thể nói là rất nhiều người phải rời khỏi Ba Lan trong chiến tranh thế giới thứ hai, hoặc là bị xử bắn hoặc bị tiêu diệt. Nhưng ngược lại thì trong cái chế độ của Cộng sản những năm 60, số những người còn người Do Thái còn lại cũng đã bị kỳ thị và có thể nói là bị xua đuổi, và rất nhiều người cuối năm 60 đã đi các nước khác, các nước phương Tây, Mỹ, và quay trở về Israel.
Thưa Ban Việt ngữ Đài RFI, xin thành thật cảm ơn nhà báo Ngô Văn Tường trả lời từ Warsaw.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France, ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin quan trọng vừa loan. Mỹ Ấn đòi hỏi bảo đảm tự do lưu thông tại Biển Đông. Một nhóm người thượng xin tị nạn tại Campuchia bị trục xuất về Việt Nam. Hoa Kỳ kêu gọi Thái Lan bãi bỏ thiết quân luật. Máy bay chiến đấu Hy Lạp rơi tại Tây Ban Nha, 12 người tử nạn. Mỗi ngày một sự kiện, Thánh chiến Hồi giáo thách thức Nhật Bản và Jordani. Ba Lan tổ chức trọng thể 70 năm giải phóng trại tập trung người Do Thái Auschwitz-Birkenau. RFI phỏng vấn nhà báo Ngô Văn Tưởng từ Warsaw. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Thời sự Pháp vẫn xoay xung quanh vụ kiện Bettencourt, cùng với các thông tin văn hóa liên quan tới tuần thời trang quốc tế đang diễn ra tại Paris. Kỷ niệm 70 năm giải phóng trại Auschwitz cũng được các báo đề cập tới. Đây cũng là chủ đề đặc biệt trên phụ trang của tờ L'Humanité và Libération. Hậu chiến thắng của đảng Syriza tại Hy Lạp, đặc biệt là câu hỏi xung quanh số phận món nợ của Hy Lạp với các tổ chức tài chính quốc tế, vẫn là chủ đề chính trên mặt báo Pháp trong số ra ngày hôm nay. Le Monde đánh giá Syriza lời cảnh báo của Hy Lạp với châu Âu. Còn tờ Les Echos khẳng định rằng châu Âu thách thức tính không nhân nhượng của Hy Lạp. Hai tờ Le Figaro và Libération nghi ngờ liệu châu Âu có bị rơi vào bẫy món nợ Hy Lạp. Còn riêng tờ L'Humanité mơ xa hơn khi đặt câu hỏi trên trang nhất: với người Hy Lạp, làm thế nào để giải phóng châu Âu?
Dù đã chuẩn bị tâm lý về chiến thắng của đảng cực tả Syriza, thế nhưng các nhà lãnh đạo châu Âu và các tổ chức tài chính không nghĩ tới tỷ lệ cao như vậy. Ngoài Thủ tướng Anh David Cameron đã thẳng thắn đưa ra ý kiến cho rằng bầu cử Hy Lạp làm tăng thêm lo lắng kinh tế tại châu Âu, thì không một nhà lãnh đạo nào khác thể hiện sự bối rối của mình dưới tựa đề "Sau cú sốc, châu Âu đối mặt với thách thức của Syriza". Báo Le Monde đã đăng bài phân tích rõ ràng hơn.
Ngay tối chiến thắng, Alexis Tsipras đã thẳng thắn tuyên bố bộ ba là quá khứ. Tuy nhiên, vẫn giữ thái độ nhã nhặn khi muốn tìm ra một giải pháp mới có lợi cho các bên. Đồng thời, ông cũng công bố rằng Hy Lạp sẽ đưa ra những đề nghị và chương trình cải cách của chính mình mà không gây thêm thâm hụt ngân sách. Trước những công bố trên, các nhà chính trị châu Âu cố gắng làm dịu tình hình để không gây thêm căng thẳng trên thị trường. Họ lần lượt đưa ra các tuyên bố nhã nhặn hơn, mang tính hợp tác và sẵn sàng đối thoại với Hy Lạp. Các cuộc thương thảo về khoản viện trợ cuối cùng, theo dự kiến là vào tháng 2 tới, có thể sẽ kéo dài hơn, vì các đối tác của Hy Lạp sẵn sàng tạo điều kiện cho chính phủ mới có thời gian đi vào hoạt động. Bài báo đặt câu hỏi liệu hai chính phủ xã hội dân tộc trong khối là Pháp và Ý có ủng hộ chính phủ Hy Lạp trong cuộc thương thuyết sắp tới hay không? Thật vậy, từ vài tháng gần đây, hai nước này kêu gọi giảm bớt chính sách khắc khổ và ủng hộ tăng trưởng hơn nữa tại châu Âu. Tuy nhiên, cho tới hiện nay, cả hai bên đều thận trọng không đưa ra ý kiến. Vì ví dụ như nước Pháp cũng đang trong hoàn cảnh đáng ngại. Nếu xóa nợ cho Hy Lạp, sẽ có nguy cơ mất tới 47 tỷ euro cho tài chính công của nước này.
Cũng trên Le Monde, một bài báo khác đánh giá chiến thắng của Alexis Tsipras là thất bại của bà Angela Merkel. Cùng với quyết định mua lại trái phiếu của Ngân hàng Trung ương châu Âu và chiến sự leo thang tại Ukraine, đây là thất bại thứ ba chứng minh hạn chế trong chính sách ngoại giao của nước Đức.
Trước thế đăng lên của đảng cực tả Hy Lạp, từ ba tuần nay, Berlin chơi hai chiêu, vừa đe dọa vừa vút ve. Lời đe dọa là tin tức rò rỉ trên tờ Spiegel trong số ra ngày 5 tháng 1. Theo đó, Thủ tướng Đức cho rằng nếu Hy Lạp rút khỏi khu vực đồng euro thì cũng không phải là tai họa. Thế nhưng, tin tức này đã khiến đồng euro rớt giá và ảnh hưởng tới vị trí tài chính của châu Âu. Ngay sau đó, Ủy ban châu Âu đã khẳng định vị trí của Hy Lạp trong Liên Hiệp. Đồng thời, Tổng thống Pháp cũng cho rằng việc Hy Lạp rút khỏi Liên Hiệp hay không là quyết định của người dân nước này. Từ đó tới nay, Thủ tướng Đức liên tục nhắc đi nhắc lại rằng chính sách của Liên Hiệp là nhằm vào mục đích để Hy Lạp vẫn là thành viên của khối đồng euro. Để đạt được mục đích đó, chúng ta luôn kết hợp hai điều, một mặt là nỗ lực, mặt khác là sự tương ái giữa các thành viên trong khối, và nước Đức sẵn sàng cho việc này. Trái với thất bại của Thủ tướng Đức, François Hollande đang mơ thành trung gian tại châu Âu. Đây là nhận định trên tờ Libération, vì Tổng thống Pháp luôn ở vị trí là người tìm thỏa hiệp giữa các bên trong khối mà không gây ảnh hưởng tới các quy tắc. Tờ báo cũng khẳng định rằng Tổng thống Pháp và Đảng Xã hội của mình cho rằng Thủ tướng mới của Hy Lạp sẽ là đối trọng đối với bà Angela Merkel.
Quay sang một tin tức khác, Tổ chức Y tế Thế giới bị chỉ trích là đã chậm chạp trong việc xử lý nạn dịch Ebola đã họp khẩn cấp tại Geneva hôm Chủ nhật vừa qua để rút bài học kinh nghiệm. Báo Le Monde được phản ánh dưới tựa đề Ebola đến lúc tính sổ tại Tổ chức Y tế Thế giới.
Cho dù Tổ chức Y tế Thế giới huy động được hơn 700 người tại Tây Phi để đối đầu với nạn dịch, nhưng cơ quan này vẫn bị chỉ trích trên nhiều mặt. Thiếu sự phối hợp đồng bộ ở các cấp trong khâu tổ chức, thiếu sót trong việc quản lý nhân lực, thiếu linh hoạt và khả năng phản xạ nhanh trước những tình huống khẩn cấp, và cuối cùng là chậm trễ trong vấn đề trợ cấp. Đối với Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới, dịch bệnh Ebola buộc tổ chức phải khẩn cấp thay đổi trong 3 lĩnh vực: tái xây dựng và củng cố việc chuẩn bị cũng như là phản ứng ở cấp quốc gia và quốc tế trước những vấn đề cấp bách, xem xét cách đưa những dược phẩm mới vào thị trường, và cuối cùng là tăng cường cách tổ chức của Tổ chức Y tế Thế giới khi có những vấn đề khẩn cấp. Dịch bệnh Ebola hoành hành tại Tây Phi đã được kiểm soát, song nó vẫn có thể quay trở lại vì trong vài tháng nữa sẽ là mùa mưa. Tuy nhiên, một bác sĩ của Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới cho rằng vẫn không thể kiểm soát được dịch bệnh này và phê phán sự thiếu trao đổi thông tin qua biên giới về những người tiếp xúc với người bệnh và thiếu những biện pháp để tìm những ca phát bệnh. Hiện nay, vẫn còn 5 trường hợp bị nhiễm Ebola tại Liberia, trong đó có 3 ca ở thủ đô Monrovia. Theo bản tổng kết dịch bệnh Ebola, có ít nhất 9.000 người chết tại 3 đất nước Tây Phi.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Hôm nay, nhà bảo hiểm tài chính Coface của Pháp đã công bố một bảng đánh giá hàng năm các nước rủi ro. Nếu như các nước đang phát triển như là Trung Quốc, Nga và Brazil bị thụt lùi, thì một số các quốc gia khác như là Việt Nam chẳng hạn lại được nâng giá. Tờ Le Monde được phân tích trong bài Bản đồ những rủi ro mới trong chuyên mục Hồ sơ.
Sở dĩ Việt Nam được xếp vào hạng triển vọng tích cực là nhờ vào tăng trưởng cao và giảm thiểu rủi ro nợ công. Cùng với Sri Lanka, Việt Nam trở thành những nước đang phát triển mới tại châu Á. Dù tăng trưởng mạnh từ 10 năm trở lại đây, từ lâu Việt Nam vẫn chịu một số mất cân bằng quan trọng như là lạm phát cao dẫn tới việc hạ giá thường xuyên đồng tiền. Có tới 6 lần từ năm 2008 tới năm 2011, việc này gây ra áp lực lạm phát. Nhưng dường như Việt Nam đang thoát dần khỏi cái vòng tròn luẩn quẩn này, vì từ 3 năm trở lại đây không còn việc tiền đồng mất giá. Lạm phát từ 9,1% vào năm 2012 xuống còn 5,2% vào năm 2014. Đầu tư trực tiếp từ nước ngoài không ngừng tăng, Việt Nam cũng trở thành cơ sở sản xuất cho ngành điện tử Hàn Quốc, triển vọng tăng trưởng rất tốt. Tuy nhiên, dù được liệt vào các nước có triển vọng tích cực, song Việt Nam vẫn bị xếp vào hạng C, có nghĩa là nguy cơ cao do nhiều yếu tố, trong đó phải kể tới nạn tham ô, bấp bênh trong lĩnh vực ngân hàng, thiếu hiện đại hóa trong các doanh nghiệp nhà nước và rủi ro nợ công vẫn còn cao, vào khoảng 57,1% GDP.
Nhìn sang Trung Quốc, hai tờ Libération và Les Echos cùng quan tâm đến việc Bắc Kinh đã trở thành nơi tiêu thụ điện thoại iPhone lớn nhất của thế giới.
Tờ Libération cho biết 36% điện thoại iPhone của hãng Apple được bán tại Trung Quốc, trong khi đó 24% được bán tại Mỹ. Còn theo tờ Les Echos, sau Mỹ và châu Âu, Trung Quốc là thị trường quan trọng thứ ba của Apple. Kỷ lục có được này là nhờ vào hợp đồng ký được vào cuối năm 2013 giữa hãng quả táo của Mỹ và China Mobile, nhà cung cấp viễn thông lớn nhất đất nước này với khoảng 750 triệu thuê bao. Trước đó, Apple đã có mặt tại thị trường của Trung Quốc thông qua hai hãng nhỏ là China Telecom và China Unicom. Nhờ hai loại iPhone 6 và iPhone 6 Plus, Apple chinh phục thêm được khách hàng Trung Quốc luôn ưa chuộng loại điện thoại thông minh có màn hình rộng. Dù lọt vào top 10 các nhà bán điện thoại nhiều nhất tại Trung Quốc, thị phần của Apple vẫn còn thua các nhà sản xuất Trung Quốc và Hàn Quốc với giá cả cạnh tranh hơn.
Theo một bản báo cáo của Bộ Tư pháp thì tại Pháp có khoảng 1/5 trẻ em có bố mẹ ly hôn sống lần lượt tại nhà của cha và của mẹ. Đây là chủ đề được nhật báo La Croix đề cập tới trong số ra ngày hôm nay.
Trong khoảng thời gian từ năm 2003 đến năm 2012, quyết định của tòa án thiên về giải Pháp, con cái lần lượt sống tại nhà của bố và của mẹ đã tăng gấp 2 lần. Trong 69 trường hợp ly hôn, nơi ở của mẹ được tòa án tuyên bố là nơi ở chính cho con. Quyết định này cũng thường được áp dụng trong trường hợp trẻ ở độ tuổi từ 6 đến 10 tuổi, thường là chiếm 21% các trường hợp ly hôn và giảm xuống còn khoảng 15% tại độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi. Vì với một trẻ vị thành niên, cuộc sống tại hai nơi gây khó khăn cho các em. Và cũng ở độ tuổi này, các em thường chọn sống chính tại nhà của bố và chỉ gặp mẹ vào các ngày cuối tuần hay trong các kỳ nghỉ. Song song với hiện tượng con cái lần lượt sống tại nhà của bố và của mẹ, bản báo cáo cũng cho biết số lượng tiền trợ cấp nuôi con cũng giảm xuống, chỉ chiếm khoảng 65% các trường hợp ly hôn so với 70% vào những năm 2003. Vì khi con sống tại nhà, bố hoặc mẹ đã chịu mọi chi phí cho con của mình.
Tiếp tục chương trình là tạp chí kinh tế, châu Âu bơm tiền để cứu nguy kinh tế, Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí kinh tế.
Nên mừng hay lo khi các nhà lãnh đạo ở Bruxelles đã bắt đầu thay đổi chính sách, xem tăng trưởng và mục tiêu đẩy lùi đe dọa giảm phát là những ưu tiên hàng đầu. Chủ tịch của Ủy ban châu Âu, ông Jean-Claude Juncker, cuối năm ngoái đã thông báo một kế hoạch đầu tư 315 tỷ euro cho 3 năm 2015 đến 2017. Mục tiêu đề ra là nhằm tạo hơn 1 triệu công ăn việc làm cho người dân châu Âu. Thế rồi cách nay 3 ngày, Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE cũng đưa ra một cử chỉ hết sức ngoạn mục khi thông báo kể từ tháng 3 sắp tới cho đến hết tháng 9 năm 2016 sẽ mua vào hàng tháng đến 60 tỷ euro trái phiếu của nhà nước. Như vậy, BCE sẽ bơm một khối tiền khổng lồ 1.140 tỷ euro vào các hoạt động kinh tế của 19 thành viên trong khối. Sau 6 năm liên tục đòi các thành viên phải cắt giảm chi tiêu ngân sách và thanh toán nợ công, đẩy một số quốc gia vào nước đường cùng, nghiêm trọng nhất là trường hợp của Hy Lạp, thì chính BCE, một trong ba nhà tài trợ quốc tế của Athens, đã bất ngờ thông báo nâng mức lưu hoạt có định lượng mà thuật ngữ tài chính ngân hàng gọi là quantitative easing hay assouplissement quantitative, có nghĩa là nới lỏng định lượng tiền tệ lưu hành. Không phải tình cờ, quyết định đó được đưa ra vài ngày trước cuộc bầu cử quyết định ở Hy Lạp. Ngân hàng Trung ương châu Âu đã hạ lãi suất chỉ đạo xuống còn có 0,05%, thế nhưng vẫn bất lực bởi vì tiêu thụ và đầu tư không cất cánh như mong đợi. Bruxelles lại dứt khoát không dùng biện pháp tăng chi ngân sách để kích cầu. Trước thất bại đó thì BCE đã phải hướng tới giải pháp từng được các ngân hàng trung ương của Nhật Bản, Hoa Kỳ hay Anh Quốc sử dụng. Đó là bơm tiền vào thị trường qua ngả mua lại các trái phiếu của nhà nước hoặc doanh nghiệp. Qua đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ rót tiền mặt cho các ngân hàng trong 19 nước tham gia đồng euro và như vậy gián tiếp bơm tiền vào thị trường. Hai hệ quả kèm theo sau. Một là các ngân hàng ở mỗi một quốc gia sẽ dồi dào vốn và họ sẽ dễ dàng mở van tín dụng cho tư nhân, cho các doanh nhân. Hai là qua đó làm giảm giá đồng euro so với các ngoại tệ khác trên thế giới mà đứng đầu là đồng đô la. Euro có giảm giá thì sẽ có lợi cho khu vực xuất khẩu của các quốc gia sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Chương trình bơm tiền cho thị trường của BCE như vậy sẽ kéo dài cho đến hết tháng 9 năm 2016 và tổng trị giá là lên đến 1.140 tỷ euro. Nhưng chương trình đó sẽ do ai tài trợ? Trên thực tế, dù là mua lại hàng tháng đến 60 tỷ euro trái phiếu của ngân hàng, nhưng BCE sẽ không xuất kho lấy một xu mà chỉ dùng biện pháp gọi là ghi vào sổ sách kế toán của mỗi một ngân hàng một khoản tiền nào đó. Thế rồi ngân hàng này sẽ dùng số tiền ấy để cấp tín dụng cho tư nhân. Ở đây, có thể nói là BCE chỉ đơn thuần đứng ra bảo lãnh là trong trường hợp mà tổ chức phát hành trái phiếu bị vỡ nợ, đấy có thể là một nhà nước hay là một doanh nghiệp, thì Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ hứng chịu đến 80% cái rủi ro đó, 20% còn lại sẽ do các ngân hàng trung ương của quốc gia liên quan gánh vác. Lấy trường hợp cụ thể là của nước Đức và Hy Lạp chẳng hạn. Nếu như chẳng may mà Hy Lạp mất khả năng thanh toán, thì công trái phiếu do nhà nước Hy Lạp phát hành sẽ được BCE bảo lãnh đến 80%, 20% còn lại sẽ thuộc về trách nhiệm của Ngân hàng Trung ương Hy Lạp. Điều đó cũng có nghĩa là ngoài khoản đóng góp của từng quốc gia cho BCE, thì công dân của cả khối euro sẽ không phải chia sẻ gánh nặng thêm nữa vì một thành viên như Hy Lạp hay bất kỳ một quốc gia nào đó chẳng hạn bị vỡ nợ. Về mặt hiệu quả của biện pháp kích thích kinh tế này, ông Eric Delannoy, chuyên gia tài chính ngân hàng và cũng là phó chủ tịch của cơ quan tư vấn về bảo hiểm là ngân hàng WEF cho rằng trước hết đây là một tín hiệu mạnh mà BCE muốn gửi tới các tác nhân kinh tế và đó là một điều rất tích cực, nhưng hiệu quả thực tế thì sẽ không bao nhiêu.
L'efficacité marginale de ces mesures-là, de mon point de vue, elles seront faibles parce qu'elles sont pas d'une part à destination des bons états et c'est pas ce dont a besoin l'Europe.
Hiệu quả theo tôi sẽ không bao nhiêu, bởi biện pháp đó không nhằm hỗ trợ những quốc gia đang cần được giúp đỡ nhất. Đồng thời biện pháp đó cũng không đáp ứng nhu cầu của châu Âu. Hiện tại, châu Âu hay nói đúng hơn là khối sử dụng đồng euro đang cần gì? Tôi nghĩ là châu Âu đang cần đến hai chuyện. Một là ngân sách nhà nước cần được nới lỏng bởi có một sự mâu thuẫn giữa mục tiêu kích thích kinh tế với mục tiêu cân bằng ngân sách nhà nước, tức là phải giảm chi tiêu công cộng. Cái khó nằm ở chỗ nới lỏng chi tiêu công cộng, tức là phải điều chỉnh luật chơi trong nội bộ của khối Eurozone, mà điều đó thì Đức dứt khoát không đồng ý. Điểm quan trọng thứ nhì là châu Âu cần đẩy mạnh đầu tư với Ngân hàng Trung ương châu Âu là đầu tàu. Quyết định bơm thêm tiền vào guồng máy kinh tế để đẩy lùi, đe dọa giảm phát, không cho phép thúc đẩy đầu tư. Trong khi đó, kế hoạch đầu tư mang tên Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker thì chỉ rất khiêm tốn. 300 triệu euro là một khoản tiền quá ít ỏi, không đủ để tiến hành những chương trình đầu tư quy mô cho toàn thể 19 nước sử dụng đồng euro. Đầu tư là một chỉ số cho thấy chúng ta có tin tưởng vào tương lai hay không.
Trở lại với câu hỏi cốt lõi là vì sao Ngân hàng Trung ương lại thay đổi chiến lược, nới lỏng định lượng tiền tệ lưu hành? Xin thưa rằng từ trước đến nay thì mục tiêu của BCE luôn là kìm hãm lạm phát ở mức 2%. Thế nhưng từ năm 2010 cho tới nay, thực tình mà nói thì tỷ lệ tăng trưởng của khối euro đã không ngoi lên được hơn 1% một năm. Bên cạnh đó thì thống kê của Viện Eurostat cho thấy là trong tháng 10 vừa qua, chỉ giá tiêu thụ CPI của toàn khối 18 nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu cho đến thời bấy giờ chỉ tăng có 0,4%. Và để so sánh thì cùng thời kỳ năm 2013, chỉ số đó đã là 0,7%. Và so với năm 2012 thì CPI trong khu vực đồng euro tăng 2,5%. CPI tại 4 nước trong khối euro tháng 10 2014 đã tăng ở số âm và đó là trường hợp của Tây Ban Nha, Hy Lạp, Slovenia, Slovakia. Thế còn đối với hai thành viên khác là Bồ Đào Nha và Chypre thì lạm phát đã tăng ở số 0. Riêng tại Đức, tỷ lệ đó trong cùng thời kỳ đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ 20 năm qua. Còn đối với Pháp, chỉ số CPI trong tháng 11 năm 2014 chỉ đạt có 0,7%. nhiệm vụ duy trì lạm phát ở mức 2% về trung hạn của BCE là mục tiêu khó hoàn thành. Trong bối cảnh đó, thì từng bước Thống đốc Ngân hàng BCE ông Mario Draghi đã thuyết phục được Hội đồng Quản trị để nới lỏng định lượng tiền tệ được lưu hành. Giáo sư Đại học Strasbourg ông Michel de Vaulu nói tới một sự thay đổi hết sức quan trọng trong chính sách tài chính cũng như là kinh tế của châu Âu.
Dans la zone euro, nous sommes dans un danger de déflation, c'est-à-dire que l'activité économique était très déprimée, que les prix baissent.
Khu vực đồng euro đang bị đe dọa giảm phát. Hậu quả trực tiếp là người tiêu dùng và các doanh nghiệp hoãn các dự án chi tiêu, dời lại các chương trình đầu tư. Do vậy, Bruxelles cần phải can thiệp khẩn cấp. Ngân hàng Trung ương châu Âu thoạt đầu đã giảm lãi suất chỉ đạo. Lãi suất đó ngày nay gần như là ở số 0, chỉ còn 0,05%. Dù vậy, tiêu thụ và đầu tư vẫn không khởi sắc trở lại. Từ đó, một khi Ngân hàng Trung ương châu Âu mua vào công trái phiếu, tức là tung tiền mặt cho các ngân hàng, mở van tín dụng cho tư nhân. Đồng thời tôi xin lưu ý là lần đầu tiên BCE gián tiếp nhìn nhận ưu tiên hàng đầu giờ đây của khối euro không phải là bằng ngoại giá, giảm chi tiêu công cộng để cân bằng ngân sách. Châu Âu cần dùng nỗ lực để tạo đà tăng trưởng và các hoạt động kinh tế.
Quyết định bơm tiền để hỗ trợ kinh tế và xua tan đe dọa giảm phát nói trên của ngân hàng BCE đã vấp phải một sự chống đối hết sức mạnh mẽ, nhất là từ phía chính quyền Berlin. Bởi thứ nhất, nước Đức vẫn không tin rằng khối euro đang cận kề một căn bệnh hết sức hiểm nghèo, đó là giảm phát. Và thứ hai là chính quyền của Thủ tướng Merkel không muốn người dân châu Âu phải chia sẻ thêm nữa gánh nặng nợ nần của những thành viên yếu kém nhất, trong đó có Hy Lạp. Thứ ba là cho đến giờ, bà Merkel vẫn lo ngại là một đồng euro thấp giá sẽ là mầm mống gây ra lạm phát sau này. Như đã biết thì nước Đức vẫn còn bị nạn lạm phát ngựa phi cách nay đã cả trăm năm ám ảnh. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận là việc Ngân hàng Trung ương châu Âu bơm hơn 1.000 tỷ euro vào thị trường, nhìn từ góc độ tài chính, biện pháp đó không có lợi nhiều cho những thành viên của Eurozone như là nước Đức hay là nước Pháp, bởi cả hai quốc gia này hiện nay đang đi vay với lãi suất rất thấp. Ngược lại, quyết định của Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ giảm áp lực khi mà những chính phủ như là Athens hay là Madrid, Lisboa phải đi vay các nhà tài trợ. Hơn nữa, quyết định bơm tiền vào thị trường sẽ làm cho đồng euro giảm giá, và điều đó sẽ là một cú hích hết sức quan trọng đối với khu vực xuất khẩu của các nước trong khu vực đồng euro. Về phần mình, Chủ tịch Cơ quan Tư vấn Tài chính S&P Partners, ông Pierre Schaeffler, thận trọng cho rằng nếu không khéo thì BCE lại vô hình chung mở ra một cơn sốc địa ốc và tài chính khác.
Cette décision va avoir comme effet de faire monter les prix pour écarter le risque de déflation qui est en fait un cancer pour l'économie parce que la déflation
quyết định của ngân hàng trung ương châu Âu là nhằm xua tan mọi đe dọa giảm phát. Như đã biết, thoái lạm là một căn bệnh hiểm nghèo, một loại ung thư đối với các nền kinh tế, nó giết chết tăng trưởng. Nhưng bên cạnh các tác động tích cực đó thì cũng có nhiều vấn đề cần phải quan tâm. Bơm tiền vào guồng máy kinh tế là một điều đáng khích lệ, nhưng đừng quên rằng biện pháp này dẫn tới hiện tượng mà tôi gọi là dồn sức mua của người nghèo sang cho người giàu. Đơn giản là vì khi mà lãi suất đã gần như số 0, cộng thêm là dư thừa tiền mặt, thì lãi suất trả cho những người gửi tiền tiết kiệm cũng rơi xuống mức số 0. Nói cách khác, những người có một chút vốn để dành thì không được trả lãi một cách xứng đáng. Ngược lại, khi mà tiền rẻ, thì người giàu không ngần ngại đi vay để đầu tư vào địa ốc, mua chứng khoán với hy vọng kiếm lời nhiều hơn. Ở đây sẽ tạo ra một loạt các quả bóng, từ địa ốc tới tài chính hay bong bóng đầu cơ. Hệ quả là giá nhà đất, chỉ số chứng khoán sẽ tăng cao. Và rồi chúng ta lại đứng trước một thảm họa như ở vào những năm trước khủng hoảng tài chính 2008-2009. Về mặt xã hội, biện pháp của Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ khiến khoảng cách giàu nghèo càng thêm nghiêm trọng.
Marc-Antoine Collard thuộc Ngân hàng Rothschild không quá bi quan như là ông Pierre Schaeffler, Chủ tịch của S Partners, mà ông Cola lại tập trung vào những viễn cảnh tươi sáng đang chờ đợi châu Âu.
Moi je suis plutôt d'avis que 1000 milliards c'est un premier pas dans la bonne direction, c'est un ingrédient supplémentaire de politique monétaire qui risque
tôi cho rằng hơn 1.000 tỷ euro là một bước đầu rất đáng khích lệ. Điển hình là giá đồng euro giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu của châu Âu. Thêm vào đó, lãi suất đi vay của một số nước trong khu vực, nhất là lãi suất dài hạn, đã giảm đi đáng kể trong những ngày qua. Những yếu tố đó đem lại một làn gió mới cho kinh tế châu Âu. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng để có hiệu quả hơn, tức là để nhanh chóng đem lại tăng trưởng cho khu vực, bên cạnh những biện pháp tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu, Brussels cần nới lỏng các điều khoản về ngân sách. Nói cách khác, Eurozone cần thúc đẩy một lúc hai động cơ, tiền tệ và ngân sách để tiếp sức cho kinh tế, tạo thêm công việc làm. Một điểm thứ ba nữa là song song với hai vế đầu, chúng ta phải tiến hành các biện pháp cải tổ về mặt cơ cấu để phát huy khả năng cạnh tranh của khu vực đồng euro.
Nếu như cân nhắc giữa tất cả những tác động vừa được các chuyên gia nêu trên, thì dường như là có nhiều dấu hiệu tích cực hơn là dấu hiệu bi quan. Kinh nghiệm của các nước như là Mỹ hay Anh Quốc cho thấy biện pháp bơm tiền vào thị trường cho phép hai nền kinh tế này phục hồi. Còn trong trường hợp của Nhật Bản thì mục tiêu chính là nhằm đẩy lùi giảm phát. Về điểm này, nội các của Thủ tướng Shinzo Abe cần có thêm thời gian để chứng minh với công luận là Tokyo có thành công hay không. Nhưng những tín hiệu ban đầu cũng đủ cho phép chúng ta nghĩ rằng nước Nhật đang đứng trước một cơ may để thoát khỏi con bệnh đã kéo dài gần 20 năm qua. Đối với châu Âu, nếu như chúng ta nhìn vấn đề một cách tích cực, thì có thể nói là quyết định bơm hơn 1.000 tỷ euro vào thị trường là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy khu vực đồng euro vừa tiến thêm một bước quan trọng trên con đường hội nhập liên quan đến lĩnh vực tài chính và tiền tệ. Thế nhưng những người bi quan hơn thì vẫn lo ngại đây sẽ là nguyên nhân tạo ra một mối căng thẳng giữa nước Đức vốn chủ trương thắt chặt chi tiêu và áp dụng các đường lối khắc khổ so với phần còn lại của khu vực đồng tiền chung châu Âu.
Pour nous écrire, RFI 80 rue Camille Desmoulins, 92-130 Issy-les-Moulineaux, France, ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ đến với quý vị với một điểm báo do Lê Vi biên tập. Tiếp đó sẽ là tạp chí xã hội với đề tài chăm sóc sức khỏe tâm thần ở Việt Nam, những bế tắc của một hệ thống trọng thành đặt câu hỏi với tiến sĩ Trần Tuấn tại Hà Nội. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Rafa Phone đảm trách. Chúng tôi cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Weekend Arom do ca sĩ Vanessa Paradis trình bày.